Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2020. Trước khi chúng ta bắt đầu, không biết các bạn tuần rồi có gì muốn hỏi hoặc là muốn chia sẻ không?
Có em nè, em muốn
Rồi.
hỏi cái này. Em xin lỗi, em hơi chậm cái, tại vì hồi bữa thứ bảy đó em có tham gia cái mà Pháp Luân Thường Chuyển đó, bị anh nói rõ cho em hiểu. Em xin lỗi, tại vì anh có nói rồi nhưng mà em vẫn không không có hiểu rõ cái đó. Nghĩa là bây giờ anh cho em biết cái sự khác biệt giữa Pháp Luân Thường Chuyển với Pháp Luân Chứng Minh. Em vẫn chú ý hơi thở mà anh bảo nó là kiểm soát, anh bảo cho em hiểu rõ thêm
Cái
cái đó.
hai cái mà khác biệt giữa Pháp Luân Thường Chuyển và Pháp Luân Chứng Minh nó rất là rõ, là cái Pháp Luân Chiếu Minh đó, là mình chỉ hít vô bụng thôi, hít vô hết hơi đầy bụng thở ra xẹp bụng thôi. Còn cái kia đó, Pháp Luân Thường Chuyển đó, mình hít vô mình đầy bụng rồi mình còn hít được nữa, mình hít tiếp lên, nó có cái lệnh nó đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Còn cái Pháp Luân Chiếu Minh nó không có tung lên bộ đầu, nó chỉ lo cái phần dưới thôi. Khác biệt lớn là ngay chỗ đó thôi, chứ không gì một cái ngồi cái nằm, một cái đếm một cái không đếm. Rồi còn gì
Nhưng
nữa
mà
không?
cái ý của anh ok, thì em vẫn ép ép tay vô hai bên bên sườn, mà cái ý
Rồi
lúc đó à, rồi anh cho cái bụng anh thở và anh ra
cái
lệnh,
hạ
vẫn
lệnh,
chú ý cái hơi thở, hạ lệnh.
hạ lệnh một trước khi mình bắt đầu mình hít vô mình hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung đầu rồi mình quên cái lệnh đi, rồi mình cứ tiếp tục mình hít, lúc mình vừa mới hít vô là mình hạ lệnh liền, rồi xong á mình hạ liên tục vậy đó, đầy rúng đầy ngực tung mua đầu, chứ không phải là đầy rúng rồi chút nữa đầy ngực chút nữa mà tung mình mua đầu.
Dạ, cái đó em
Rồi
hiểu rồi.
sau đó mình theo dõi cái hơi thở của mình, coi coi mình hít vô mình coi cái bụng mình nó có căng chưa. Khi mà nó căng rồi mình phải giữ căng, mình phải giữ căng rồi tiếp tục mình hít lên, nếu mà còn hít lên được thì nó lên ngực lên đầu, còn nếu mà mình hít không lên được nữa thì mình xả ra thôi, là cái hơi mình chưa đủ thì nó chưa có lên ngực lên đầu, không sao, từ từ sau này nó dài nó sẽ lên. Mà khi mình ép sát vô thì mình phải coi chừng coi mình ép sát chưa, vậy
Dạ,
thôi
phải
à.
là chú ý anh mà là theo dõi anh mới đúng hả?
Thì
Cái
muốn
chữ
dùng
nó hơi lộn xộn em á.
muốn chữ dùng chữ gì dùng, nhưng mà phải kiểm soát cái hơi thở của mình.
Kiểm soát,
Nếu
ok.
mà đối với Cẩm Tú cái đó là chú ý thì chú ý, nhưng mà phải phải kiểm soát cái hơi thở của mình phải biết mình đang làm gì, mà mình làm đúng hay làm sai thôi. Bất cứ cái động tác nào của cái pháp của mình là đều phải kiểm soát hết, chứ không phải là riêng cái đó mới kiểm soát, soi hồn cũng phải kiểm soát, mà nguyện cũng phải kiểm soát, thiền định cũng phải kiểm soát, cái nào cũng phải kiểm soát coi mình có làm cái đúng không, chứ tại cái nhiều động tác lắm mà động tác nào nó cũng chính xác hết, mình không kiểm soát mình làm sao mình làm tự chủ được.
Ok anh, vậy có nghĩa là em vẫn chú ý cái hơi thở em, muốn nó có đi vô tròn cái bụng không.
Phải
Ok, là
coi
anh
chứ,
bảo nói kiểm soát là theo dõi. Ok, em
phải
rồi
theo dõi chứ, mình phải theo
phải
dõi,
theo dõi ha, cái chữ
chú ý thì chú ý nhưng mà
phải
phải
theo
theo
dõi.
dõi.
Rồi
Theo dõi
xin lỗi, tại vì em không có hiểu rõ. Còn thêm cái này là câu hỏi, cũng có bạn đạo nói là khi mà mình ngồi niệm Phật lâu rồi mình không cần băng thầy, có đúng không?
cái đó thì mấy người tu khá rồi người ta tự niệm được thì không cần băng thầy để hỗ trợ cho mình trong lúc ban đầu. Mấy người nào mà chưa có trụ được mà ý còn tạp niệm á thì nên nghe băng thầy niệm theo thì nó không bị. Còn nếu mà mấy người mà tu lâu mà thấy mình không còn tạp niệm á thì lúc đó bỏ băng thầy được, nhưng mà phải kiểm soát. Nhiều người ta bị tạp niệm, người ta không có để ý, người ta không có biết, cái khổ vậy đó. Nhiều người ta nói người ta niệm Phật nhưng mà thiệt ra họ ngồi người nghĩ chuyện đời không à, mà người ta không biết, người ta tưởng người ta ngồi người ta niệm Phật nhưng mà thiệt ra hết niệm Phật rồi, bị nó dắt đi, sổ mũi dắt đi rồi nào không hay. Rồi cái nguy hiểm ở chỗ đó, nhiều khi mình tưởng mình làm nhưng mà mình không còn làm nữa. Nhiều người ngồi cả tiếng đồng hồ vậy á nhưng mà niệm Phật không có bao nhiêu hết, ngồi nghĩ chuyện đời nhiều hơn, nó thành một cái tập quán sau này sửa lại rất là khó. Tại cái tập niệm mà nếu mà mình không để ý nó dắt mình đi, mình thấy cái chuyện nó bình thường, tôi đang ngồi niệm Phật mà nó dắt đi đâu, nó dắt mình không có để ý, nguy hiểm ở chỗ đó, không biết kiểm ở chỗ nào. Cái khó là cái trong cái phương pháp của mình là mình không biết mình phải kiểm cái gì trong lúc mình làm mỗi cái pháp, cái gì cần kiểm mình không biết.
Vậy anh bảo còn nghe băng thầy không? Anh bảo lúc niệm Phật
Còn chứ, tại cái
nghe
đó
băng thầy.
anh thấy nó hữu ích, cái chấn động lực của nó mạnh, nó nương theo cái đó, nó mình niệm mình áp tụi nó là nó không có bao giờ nó dắt đi được hết đó.
Rồi, cảm ơn anh. Dạ, vậy là trong nhóm mình rõ ràng rồi. Dạ, cảm ơn anh.
Rồi có ai có gì muốn đóng góp thêm không?
Làm sao biết được cái hơi thở rất tròn?
làm sao biết được cái hơi thở nó tròn ha,
Đúng
thì nó không có bị giật á là nó tròn.
rồi. Tú có bị giật không Tú?
À, em hả chị, cái lúc đầu thì có, còn bây giờ
Đúng
giống
rồi,
như
lúc
là
đầu á.
bây giờ giống như là em ráng giữ, em tới đến cái mức maximum á, em cũng có thể control giữ được cái hơi thở em, giữ được nó trong đó đó, nó không có, nó phọt ra, giống như là hồi đó mình yếu thì nó còn phọt ra hả, dùng chữ đúng không ta, giống như nó
Đúng rồi,
xì
nó
ra em biết,
xè đó, nó
nó xè nó, giống như là mình chịu không nổi đó.
xì.
Còn bây giờ mình tới đó mình có thể control được thêm một chút xíu nữa rồi mình mới tung, phải không, em biết đúng không,
Thì
đỡ
nó
mệt
mạnh,
phân.
khi mà mình thở mạnh mình kiểm soát được, mình có thể thở chậm được. Còn mấy người mà mới mà thở chậm mà ngồi là nó bị giật,
Đúng rồi,
hay là nó đi tới cái nín thở ngồi lát cái ào ra đầy
nó
cái,
đúng
mình không có, mình không có theo cái hơi thở mà chậm được, mình giữ ngồi nó bị đứt hơi.
Okay. Dạ đứt hơi rồi, ok, dạ chữ chữ thì em
Với
không
lại
có hiểu rõ lắm, dạ
cái nữ thì cái hơi nó không bằng nam, tại vì
đúng
người thứ
rồi.
nhất là mấy người mà có sinh kinh, có mất chung khí, là có đẻ sanh đẻ đó, khi mà mình nghe cái hơi của người nữ đó, nó có một chút xíu chỗ cái chỗ nói nó có cái chút xíu mình thấy nó mất, có nhiều lúc mình xả ra mình mất chút xíu chỗ đó. Còn mấy người nam ấy, nó nghe cái tiếng nó tròn hơn, em nghĩ là như vậy, tại vì cái người nam á họ còn cái chung khí hơn cái người nữ, cho nên cái tiếng nó phải tròn. Mình nghe đó, lúc mình thở, em thở em cũng đấy đó, lúc nó nghe nghe cái khi trước là mình thả nó ra đó thì mình nghe cái tiếng nhẹ nó mất. Còn cái người nam nghĩ là mạnh hơn, phải mạnh hơn mới đúng, nhưng mà người nào mà thở đẹp đó, thì cái bụng nó phải căng lên, còn cái người nào mà giật 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 đó, thì cái bụng thường thường sập lép à, tại vì họ không có làm hết á, không có làm hết cái hơi á thì nó không có tung phá được đâu. Chị nghĩ mấy người mà ốm ốm bụng xẹp đó là không có tung phá được đâu, khó tung
Phải
phá lắm.
tống, như là giống như là em nghĩ là phải tống nó vô, cứ đẩy tống vô hả, em đi cho cái bụng nó tròn ra, như mình có
Nó
một cần cái
căng
đó
lên
đầu hơi khó lắm, tại vì mình không có có hơi, mình không có hơi, mình không có control được cái hơi thở mình,
đi
nhưng mà
ngược
khi mà em biết là mình phải luyện thôi, giống như anh Bảo nói đó,
thường chị
mỗi ngày
ví
chút
dụ
chút.
như thời gian nào mà thời gian chị niệm Phật rồi chị thiền rồi mà chị thấy rảnh là chị cũng ngồi lại chút xíu làm pháp luân thường chuyển, thì mình
Dạ đúng
sáo
rồi.
hơi thêm nữa để cho cái hơi buổi sáng đó, tại buổi sáng đó, nhất là ai mà ngồi sáng sớm 5 6 giờ đó, cái hơi nó không có mạnh bằng buổi tối hoặc là buổi trưa 12 giờ, 12 giờ trưa
Ồ,
là
em khác
cái sức
à.
khỏe nó mạnh hơn.
Chắc
Thì
tùy người
chị
chị Alice rồi.
là tại buổi sáng thì chị nghĩ là,
Cẩm Tú thấy buổi sáng ngồi thiền đã hơn phải không?
Đúng rồi,
Nhưng mà
em
cái
thì
hơi thở
lại
nó không mạnh bằng.
nó mạnh luôn. Buổi tối mới
Cảm
mệt.
thấy á, thì đây buổi sáng của chị á, đúng là buổi tối là tại vì mình đi
Vậy
làm
hả?
nhưng mà thứ bảy chủ nhật á, em để buổi thứ bảy sáng, buổi sáng thứ bảy, sáng chủ nhật á, cái sáng buổi sáng nó cái hơi nó mới đẹp. Còn buổi sáng mình đi làm á, ví dụ như chị nói thứ hai thứ ba thứ năm sáu á, thì những cái ngày đó mình rất là mệt, tại vì khi mình đi làm về đó tối rồi đó, mình đã một 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 hơi buổi tối rồi, có thể hai hơi buổi tối rồi, còn sang buổi sáng nữa là buổi sáng thứ ba mình đi á, là cái buổi sáng đó cái hơi nó không có mạnh bằng cái buổi thứ bảy buổi chủ nhật.
Em chú ý là em thấy em buổi sáng bây giờ em ngồi cũng
Chắc cũng tùy người.
nhẹ hơn. Dạ
À,
tùy, em nghĩ cái đó
nói
tùy
là
người.
tại vì khi mình ngủ thức dậy sáng sớm á, chị biết lúc 3 năm đầu chị thấy á, buổi sáng ngồi rất là nhẹ, nhưng mà cái thở nó không có nhẹ,
Để em coi
cái
lại
thở nó không có nhẹ, tại vì buổi sáng mình không có gì trong đầu á, tại sáng sớm mình không có gì trong đầu mình nhẹ, nhưng mà
thực ra khi mà
cái
cái bụng trống á, mình thở nó đã lắm á. Nếu mà cái bụng trống mà sáng dậy mình đâu có, tối đâu có ăn thì tiêu hết rồi. Thành ra thầy nói cái bụng trống mà thở tốt hơn nhất là cái bụng trống.
em không biết, nhưng mà tại vì 6 giờ là em đâu còn ăn nữa, anh năm mấy giờ hết ăn rồi,
À,
gia đình mình cũng
đáng lẽ cái
hơi
giờ đó là phải thở nhẹ mới là đúng chứ, tại vì mình lúc đó cái bụng mình trống rồi, nhưng mà cái đó chắc tùy người.
Mà em thấy cũng có nhiều người hỏi vậy đó, giống 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 em vậy đó, mà không biết người khác có giống không,
Hỏi thì thầy trả lời làm sao?
thì không có ai hỏi như vậy, nhưng mà em nói cái mấy lần học ở trong khóa của bên Mỹ lúc trước cũng có người giống em, buổi sáng sớm ngồi được cũng mệt đó, tại vì thở nó không có căng đúng 100% như mình muốn, nhưng mà khi mà thứ bảy sáng, thứ bảy trưa chủ nhật đó, em thở rất là dễ sợ.
Hay là
Ừ,
trong
còn
đầu
khi
chị
làm
lo nghĩ cái gì về việc làm phải không, lúc
không
em
phải
ngồi
buổi
em
sáng
cũng nghĩ
cái
vậy,
đầu
em
mình
phải
không
luôn.
có gì hết, buổi sáng là cái đầu mình trống mà, buổi sáng mình ngồi rất là nhẹ, nhưng mà cái thở đó nó không, tại sao mà nó khó hơn là làm lúc 12 giờ trưa thứ bảy chủ nhật,
Thì
em chú ý là
bây giờ mình phải ráng làm sao lúc nào cũng thở như nhau hết là hay nhất.
Bây giờ thì nó hết, nhưng mà nói lúc 3 năm đầu á, 3 năm đầu á là buổi
À,
sáng mình thở rất là khó,
ba năm
buổi sáng
thì
mình thở rất là khó.
bây giờ mình vô là một hai hơi là nó đều rồi, nó bắt đầu nó thở như nhau hết là hay. Nhưng
3 năm đầu là khó lắm á.
rồi giờ qua khỏi 3 năm đầu rồi phải không? Rồi còn gì nữa không?
Rồi có một cái hồi tuần rồi,
Em thở hơi nó ngắn lắm. Hay là do em người ốm thế? Hơi từ từ xưa giờ nó rất là ngắn, nhưng mà bây giờ thở nó không ngập, thở thì rất là tốt, nhưng mà chỉ có cái hơi nó ngắn thôi. Chứ
à hơi
em
ngắn.
không giật, em thở êm lắm mà em thở thật chậm được, nhưng mà có cái là hơi nó chỉ ngắn, bụng nó nhiều, có thể hay do người ốm không?
Tại ốm mà, này vừa nãy Eli nói tại mấy người ốm.
Người ốm được thở phải phải tập dữ lắm, tại thầy nói phải cái hơi phải càng nhẹ càng mạnh đó, là mấy người ốm là phải phải cố gắng tập nhiều lắm. Tại lúc trước em cũng ốm như ốm nhất mà, lúc trước cái bụng em sập lép à, mà bây giờ cái trí cái bụng đầu quay giống như có bầu.
Em chưa hiểu anh Elise, anh xin lỗi anh Thanh, nói ngắn là sao nhưng mà nó
Ngắn
vẫn
là không có
tròn.
dài á,
Ít và được ít à, tức là cái
Anh
bụng nó
giữ,
phình là
anh
ít
giữ hơi anh được chưa, anh giữ hơi anh trong bụng được chưa, anh
được,
giữ
được
hơi
căng
lại
lắm,
được không?
tức là
Ủa vậy
giữ
là
căng
đâu
xong
có
rồi
phải
tí
là
nữa
ngắn mà,
nó lên
đúng rồi,
ngực
tùy
lên
dạng
đầu,
người thôi,
căng nhưng mà
tùy
nó không có đủ dài,
đủ
à,
dài
không không dài, đúng rồi, không
không
anh
dài
nghĩ
thì
chắc
nó
em cũng ngắn, nhưng mà em nghĩ em cái của mình tròn là quan trọng phải không anh Bảo,
ông miễn làm sao mình thích vô mà mình thiệt ra nó
nó
cần
đủ
phải
sức
dài.
mình thôi.
Tại sao nó cần phải dài? Tại vì nó dài đó là khi mà mình căng cái bụng rồi đó, là mình có thể hít tiếp lên được nữa, cái khúc đó nó quan trọng. Tại nếu mà mình căng cái bụng rồi mà mình hết hơi đó, là cái đó nó không có lên đầu được. Phải làm sao mà cái
Hít
bụng
vào
căng.
mà thấy thấy cái mặt nó đỏ hết cả lên, mà hít mà nó cái mặt nó thấy nó
Không,
nóng
thì
thì
có
nó
thể là cái bụng của Thanh nó nhỏ mà khi hít vô là đầy bụng thì chút xíu là nó đầy rồi. Thì lúc đó
giờ chứng minh nhiều lắm á.
vậy là lúc đó giữ
Ủa
căng, giữ căng rồi hít tiếp lên thôi, chứ thiệt ra cái hơi mà nó càng dài thì nó càng mạnh, nó đi sâu vô được. Rồi Eli nãy muốn nói gì?
tuần rồi Thanh có hỏi kim can huệ mạng, Đức có thấy được phát hiện trong website của chú đạo, giờ hỏi Đức coi giải thích đi cho mọi người nghe.
À, kêu Đức ha, kêu Đức giải thích nè. Rồi Đức đâu? Đức lên tiếng đi,
Đức
mở
đâu rồi?
Đức mở mic lên. Đức Hà Nội
Không, Đức Đức ở bên Mỹ á.
à? Đức bên Mỹ hả? Đức bên
Hai
Mỹ
hai Đức là tên nhau,
Ồ, dạ không
bên nào
phải
Đức?
chị Ly ơi, anh Đức ở bên Việt Nam á chị, không phải
À, Đức Hà
ai
Nội.
cả sao mình
À,
nhiều quá
Đức Hà Nội.
vậy. Rồi, rồi Đức nào
Rồi bây giờ mời Đức Hà Nội nói đi.
à, hôm nay cháu tìm ở trên xem ở trên số đạo movie thì tình cờ thấy nó có cái bài đấy thì gửi vào cho anh Thanh cho mọi người nghe lại thôi, thì nghe của thầy vẫn là chuẩn nhất rồi.
Thầy nói sao?
Thì cũng nói qua qua như là nói như là một cái khí giới để bảo vệ người tu của mình ấy, thì về xét về ngũ hành thì kim nó như là kim nó thuộc về phổi, còn can thì nó thuộc về mộc, thì như kiểu là khi hai cái này nó kết hợp với nhau thì nó như kiểu là một con dao và một cái cây, thì mình vót được thành một cái chông ấy, bảo vệ được cái tiểu thiên địa này đó. Thì cũng có nhiều câu hỏi trong đó, thì mọi người cũng có hỏi là tại sao có người niệm bị nhập, thì thầy bảo cũng có nói qua là chưa đủ, nôm na là chưa đủ lực lượng, nó chưa phát huy được hết thì bị cái này bị cái kia, nói chung là vậy. Thì nói chung nghe của thầy thầy giảng nó vẫn là chuẩn hơn, nôm na là như vậy
Ừ.
ạ.
Hiểu không mọi người?
Eli
Mọi
có
người
gì,
hiểu không?
Eli có gì bổ túc thêm đi.
Nói đúng á, bây giờ nói lại ha. Kim
Ừ.
Cang. Kim Cang thầy có nhắc tới kinh Kim Cang. Chắc là anh Tư có dụ luôn thầy rành đó mà. Dụ anh Tư rành. Trong cái kinh Kim Cang á thì thầy có nhắc tới á, thì khi người ta nói tới kinh Kim Cang người ta rất là sợ. Nhưng mà không biết tại sao là bị những cái phần thiên liên nó nhập, cái đó em cũng chưa biết. Nhưng mà trong cái ngoài đời nó có cái kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, thì trong đó nó nói về kim cương. Kim cang giống như là kim cương, cũng như từng rồi em có nói đó, kim cang là ngọc kim cang á. Thì ông thầy ông nói một phần thôi, tại cái clip này cũng cũ rồi, cho nên thầy nói chỉ có một phần của kim cang huệ mạng thôi. Kim cang là hồi nãy Đức có nói đó, là kim cang là một cái là thuộc về phổi, một cái là thuộc về gan. Yeah. Hai cái này đó nó bảo vệ được, thầy chỉ nói là bảo vệ tiểu thiên địa, nhưng mà em thấy nó không có đủ, là tại vì đó cái đó là phải nói là cái ngũ tạng mới đúng, tại nó thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ. Rồi á, thầy nói là huệ mạng đó, huệ mạng là cái huệ đó mình mở ra đó, thì mình bảo vệ được cái mạng môn của mình đó, là nói luôn cả cái tiểu thiên địa này. Thì cái kim cang huệ mạng nó giống như một cái vòng điện, nó bảo vệ cái cơ thể của mình đó. Ở bên ngoài á, thì người ta nói là kim cang là kim cương là bất hoại, thì mình ở đây là nó huệ đó, là trong cái ngọc Moni Châu á, là cái kim cang đó nó giống như là một cái kim thân bất hoại vậy đó, cho nên cái phần này là cái phần bảo vệ nó. Cho nên khi mà mình phát cái huệ rồi đó, cái ngọc Moni Châu đó là bất hoại đó, bất kim thân bất hoại đó. Thầy nói là cái này là giống như là một cái, hồi nãy Đức có nói đó, giống như cái dao với cái gì Đức,
cái dao và cái cây, thì khi hai cái đó nó kết hợp lại thì mình vót được thành một cái chông.
Đúng rồi, nó bảo vệ đó. Thì cái mạng môn á là cũng giống như mình em nói là cái ngọc lưu ly á, là cái Moni Châu á, khi mà cái phần hồn nó ra đó cũng có sự bảo vệ bên ngoài, là khi mà đi ra khỏi cái bản thể rồi á, thì nó có cái hào quang. Thì cái kim cang huệ mạng thì như nãy em nói đó, là nó là một cái phần để bảo vệ cái ngọc Moni thôi. Nói tới tạng đó là đúng. Còn mình thì thầy nói là khi người mình thì cần có cái điển, cái điển mới bảo vệ được cái bản thể mình, để cho đừng có bị cái khối thiên liên nó nhập.
Ở trong cái chỗ kim cang thì thầy chỉ nhắc tới cái kim với lại
mộc.
Tại sao mình phải nói lại coi, tại sao thầy nhắc tới cái kim với cái mộc? Kim á là kim loại, thành ra khi mà thầy nói mình có con dao á, con dao là cái kim, mà cái cây á là cái mộc, mà mình mới có con dao á, mình mới chuốt cái cây nó thành cái chông. Cho nên bởi vậy cho nên mới nói tới hai cái tạng đó thôi. Này, thầy cắt, nó nói rõ ràng trong đây, thầy nói rõ ràng nè, cái đó là có con dao là thuộc về kim, nó là kim loại. Rồi cái cây á, mộc á, là thuộc về cái cây, mà mình nhờ con dao á, mình chuốt cái cây á, thành một cái chông để cho mình bảo vệ cái tiểu thiên địa này. Thì cái trong các bạn về nghe lại cái trong cái phần kim cang mà bữa hôm Đức gửi á, thì trong đó thầy nói rất là rõ.
Mà cái này á, anh Bảo, cái này là kiếp này là từ ngữ tâm linh của anh Bảo rất là lâu rồi nha, rất là lâu á nha, cái này là cũ lắm á, chưa có update nha. Còn sau này có thể sao có nữa thì em chưa biết, từ từ cũng sẽ nói, nhưng mà những cái từ ngữ tâm linh này của anh Bảo là lâu lắm rồi đó. Những cái năm đầu á, có những cái năm đầu á, về cái từ ngữ tâm linh nó nguyên cái đống mà câu hỏi từng cái thầy đọc á, thì thầy nói chỉ đó. Một phần như vậy thôi.
Thì bây giờ mình hiểu tại sao nó có hai chữ kim cang. Kim là phổi mà can là mộc, vậy thôi. Ha. Rồi bây giờ mình qua phần khác nha. Có ai muốn nói gì nữa không? Thanh nói trước đi rồi tới anh Tươi ha.
Hôm nay em học tuần báo với lại bạn Đạo Đức ấy, số 484, thì trong có ba bài kệ thầy nhắc đến quy y đầu Phật. Quy y đầu Phật. Tuần báo số, câu số 1 có, câu số 2 có và câu số 4 có. Quy đầu Phật rất đàng hoàng, câu số 1. Câu số 2 là quy đầu Phật Pháp Vân Hòa. Câu số 4 là quy đầu Phật tự nhiên hiền. Em không rõ được quy đầu Phật là quy y vào cái đầu ông Phật hay là chân ông Phật hay thế nào, hay là quy y về Phật, em không rõ lắm.
đâu phải trở về cái đầu ông Phật, theo anh nghĩ là không phải bước về cái đầu của ông Phật, không phải vô cái đầu của ông Phật đâu. Cái đầu ở đây nó có nghĩa khác, theo anh hiểu, không biết chưa có
em
nghe.
Em nghĩ giống như trình diện phải không anh? Em nghĩ cái đầu này là giống như quy y đầu Phật, là trình diện trước mặt Phật.
Chắc vậy thì đúng hơn là vô cái đầu ông Phật. Mình đâu có vô
vậy
cái đầu.
Không, vậy đúng rồi, quy y giống như là gì, cái chữ gì Việt Nam hay nói.
đăng ký giống như là di danh đầu quân.
Dạ, 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 đó. Đúng rồi, đầu quân em nghĩ là giống như trình diện á, là
cũng như đăng ký đầu quân dạ, đi đăng ký vô đi theo ổng vậy đó.
Dạ, đăng em nghĩ là vậy,
tại vì anh cái dòng điện của vũ trụ nó nhiều cõi lắm, giờ mình quy y cõi Phật.
Bây giờ anh Tươi là chuyên môn từ ngữ của chùa nè, nói nghe đi.
Cái pháp của mình á, thì tất cả những cái nó được thầy được giảng giải ở trong cái bản thể để hiểu rõ tất cả những cái tông chỉ từ xưa, từ các cái kinh Phật, kinh điển của chùa đó, thì nói về các cái chú, thì thầy cứ những cái chú đó là những cái sự cái bằng từ bi của các cái vị Phật ở các vũ trụ xuống hộ chúng sanh. Thì chúng sanh từ xưa tới giờ tu thì người ta tu, người ta thanh lọc thì ít, nhưng mà người ta nhờ hộ thì nhiều. Thì cái pháp lý vô vi của mình là chủ trương là khứ trực lưu thanh. Từ khi mà chúng ta, thầy nói là khi mà chúng ta thanh hoàn toàn đó, thì lúc đó đó là chúng ta mới hiểu được những cái luồng điện của các chư Phật đó. Thành ra cái khác của vô vi của mình là khứ trực, là mình phải lo cho mình trước, chứ không phải mình nhờ cái sự hộ của các chư Phật, mà trong khi mình không có sửa mình. Đó, cái pháp của mình nó hay chỗ là mình cứ lo khứ trực lưu thanh. Yeah. Còn những cái câu chú của các cái tạng kinh đó, là cái đó là cái từ bi của các chư Phật. Người ta nói trì niệm cái đó sẽ được cái này nọ kia. Nhưng mà họ quên một điều là nếu mà trong cái tiểu thiên địa này mà không có khứ trực lưu thanh đó, thì cái chú đó nó không có hiệu quả. Rồi mình không có sáng suốt đó, thì mình sử dụng cái chú đó sai. Cái này không phải tôi nói, nhưng mà cái đó hồi đó thầy có giảng ở trong băng á, thì thầy nói là cái pháp của mình đó là khử trục lưu thanh đó. Còn cái rồi, ở bên chùa người ta nhờ hộ nhiều hơn.
Bây giờ tôi nói cái đầu Phật là cái gì nha. Theo từ điển á, đầu Phật á là mình nhào vô ông Phật á, là mình trở về, mình nhào vô, nhào vô ông Phật nghĩa là sao? Nghĩa là mình phải hòa nhập với ông Phật, là quy đầu Phật. Đầu Phật theo từ điển nó có chữ đó nha. Nghĩa là mình nhào vô ông Phật á, là mình trở về, mình nhào vô có nghĩa là mình lăn xả vô ông Phật á, nghĩa là mình hòa nhập với ông á. Thì cái đó là quy đầu Phật. Rồi, còn gì nữa? Nãy anh Tươi muốn hỏi gì?
Anh Bảo cho em coi cái tên từ điển anh Bảo đang có, anh Bảo show lên cái webcam. Có gì đang có.
Thấy không?
Nó tên là gì anh? Cao
lên chút. Nó là tên là cái từ điển Việt Hán Pháp, nó ba thứ tiếng rồi.
Wow, từ điển Việt Hán Pháp.
Của ông Eugene Nguyen, để anh chụp hình anh gửi cho.
Dạ, cảm ơn anh.
Từ điển này nó dày lắm à, nó có đầy đủ nó đầy đủ lắm nè, coi nè.
Thấy không? Wow, quá trời, chắc mấy ngàn trang.
Cuốn này đó, thiệt ra nó xưa lắm rồi, mà may sao nó chịu in lại. Chứ cái cuốn này xưa lắm rồi, mình kiếm không có ra đâu, mà may sao cái nhà in này nó chịu, nó làm nó in lại. Mừng. À, đó dịch mấy bài của thầy mà không có cuốn này dịch không nổi hết. Nhiều chữ mình không hiểu. Mà bây giờ hết có làm cái nghề dịch rồi. Rồi, còn nãy anh Tươi muốn hỏi gì đó.
Thành ra coi như là cái pháp của thầy của mình đang tu ở đây là mình ở trong mình tự giải hết. Ở bên ngoài, ví dụ như bên nhà chùa, người ta muốn giải nghiệp ái, người ta phải tụng chú Lăng Nghiêm. Trong khi mình thở pháp luân chuyển, thầy dạy thì nó giải cái nghiệp ái của mình. Đó là cái cơ cấu của cái pháp lý vô vi mình là giải ở trong.
Mình có pháp
giải cái tử thiên địa. Còn bên ngoài thì các cái tu chùa thì người ta thường ta nhờ cái sức hộ của chư Phật nhiều hơn. Thành ra cái đường dài mà về tu học á, thì cái người tu của mình cái thanh tịnh càng ngày càng nhiều. Còn bên nhà chùa thì người ta nhờ cái sức hộ bên ngoài, người ta không có phát triển nhiều ở trong.
Rồi, còn gì nữa không? Hết rồi không? Bây giờ qua bài mới nha. Bài mới hôm nay tựa của bài thơ ngõ là Bình Minh. Bình minh sáng tỏa duyên tình đẹp, thức giác bình tâm hướng nhẹ khuynh. ban rải tình thương cùng các giới, trí tâm tu luyện tự mình minh. Lương Sĩ Hằng. Rồi, xin mời các bạn đóng góp về chữ bình minh. Cái chữ này thì thầy xài rất thường trong các bài thơ. Giảng thì ít xài, nhưng mà thơ của thầy thì làm thơ hay dùng chữ này lắm.
Có bình minh đây, bình minh nay may mắn được nguyên bài thơ của thầy tặng luôn.
Rồi giờ tới bữa nay là đúng ngày của bình minh rồi phải không? Bây giờ mời bình minh nghĩ sao về cái tên của bình minh.
Dạ. Dạ. Bữa nay ngày đặc biệt quá, ngày của Bình Minh, Bình Minh mới được phát biểu nha.
Giờ sẵn dịp ta mượn trớn luôn đi. Rồi, mời Bình Minh.
Con hiểu cái tên của con nó đơn giản thôi chị, là Bình An Sáng Tỏ.
À, Bình An Sáng Tỏ, hay ha. Bình An Sáng Tỏ. Rồi, cần phải các bạn đóng góp thêm đi. Cái chữ bình minh này còn có ý nghĩa gì khác nữa không? Bình minh sáng tỏ.
Dạ, em thì em nghĩ cái duyên tình thì bình minh giải thích cái đó là đó, bình minh sáng tỏa, bình an với lại sáng tỏa. Nhưng mà cái chữ duyên tình đẹp, cái chữ tỏa này là cái tỏa.
Chưa, bình minh chưa hết mà qua với duyên tình đẹp.
Xin lỗi. Dạ, ok, bình minh.
Phải đóng góp thêm chứ. Bình minh đó, bình minh là cái đó là cái sự đóng góp của bình minh thôi, còn mình phải đóng góp thêm chứ.
Dạ, bình em thì em nghĩ là bình minh đây là bình an về cái tâm, phải minh mẫn, là như là nói về tâm mình, cái tâm của mình phải bình an với lại mẫn là sao.
Rồi ở ngoài đời cái chữ bình minh đó là cái gì?
Rạng đông
là lúc đó là mặt trời nó mới ló dạng, phải không? Rạng đông, mặt trời ló dạng á. Rồi sao? Khi mà mặt trời ló dạng nó biểu tượng cho cái gì?
Một cái sự mới mẻ, một cái ngày mới. Rồi ai nói đi, mình nói qua. Đúng rồi, ai có nói.
Mời, 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 mời các bạn đóng góp thêm. Bình minh nó có nghĩa gì? Nó có cái, nó gửi cho mình cái gì?
Chó xin đóng góp chú Bảo.
Dạ, xin mời Thiện.
Vâng, dạ. Theo cháu thì bình minh ở phần đời mình nhìn thấy đó là mặt trời. Khi mới qua một cái đêm tối tăm ấy, thì nó bắt đầu ló sáng dần dần. Và khi nó sáng lên đến gọi là gần như đỉnh đầu mình ấy, thì khi đó thì tất cả mọi nơi đều được ban chiếu cái ánh sáng của mặt trời ấy. Thế còn lại với người tu, khi mình khai triển được, mình bây giờ mình chưa khai triển được nó nhiều, nhưng mà như chúng cháu ấy thì là mình khi mình hít thở thì mình mang cái thanh khí điển vào để mình ban chiếu cho tất cả gọi là lục căn lục trần, cũng như là hồn cái vía ở trong bản thể của mình, nó thì nó khai mở dần dần thì đi đến đâu thì cái chỗ đó sẽ được hưởng cái thanh khí điển đó. Thì mình cũng tránh được, tức là từ cái sự tâm tối như ngày xưa thì mình cứ động loạn ở đời mình, cái gì mình cũng tham, cái gì mình cũng muốn, cái gì cũng thích. Thế nhưng bây giờ thì mình biết là đời tất cả mọi cái nó chỉ là cái giả tạm, mà nó chỉ là cái phương tiện dẫn tiến, hỗ trợ cho cái sự tiến hóa của phần hồn thôi. Thế nên là bây giờ như cháu là bây giờ chủ yếu lo sao để mình tu học được nhiều và học hỏi được nhiều qua các cái bài giảng của đức thầy thôi. Cháu xin hết ạ.
À, cảm ơn Thiện. Thì Thiện có nói đến bình minh, nhưng mà thiệt ra trong cái từ ngữ của người Âu Châu hay là Mỹ nó có tới bình minh, cái khi mà mặt trời mà ló dạng nó chia ra làm hai phần. Một phần mà khi mà mình chưa có thấy mặt trời mà mình bắt thấy nó hừng sáng ở cái chân trời là một cái tên, mà khi mà qua tới mà mặt trời ló dạng á, là thêm một cái tên nữa, nó là hai chữ lần, chứ không phải là một cái bình minh như mình không. Thấy không? Thành ra kia khi mà bình minh á, là mặt trời nó đã ló dạng rồi, chứ không phải là hừng không, mình mới thấy cái màu hơi hồng hồng, đỏ đỏ không hay là chưa, nó phải ló dạng rồi. Mà khi mà nó ló dạng hết rồi á, là hết bình minh rồi, nó qua ngày rồi. Như Thiện hồi nãy nói, khi mà nó lên tới đỉnh 12 giờ trưa là lúc đó là mình hết bình minh lâu rồi. Bình minh thiệt ra nó ngắn lắm, nó không có dài đâu. Nhưng mà mấy người nào mà hay đi chụp hình đó thì biết cái bình minh nó không có dài đâu. Nó chụp chút xíu là mặt trời lên nhanh lắm. Thành ra cái đó là chỉ có cái giai đoạn mà mình, cái quan trọng mà mình cần nhấn mạnh đó, là nó trừ cái bóng tối qua cái ánh sáng. Nó có cái sự chuyển tiếp. Cái bình minh là một cái sự chuyển tiếp từ bóng tối qua ánh sáng. Thấy không? Là bắt đầu nó ló dạng cái ánh sáng rồi. Cũng như Thiện nói nãy là lúc trước mình có... Thôi nói nhiều quá để cho các bạn đạo nói tiếp đi. Rồi xin mời các bạn đóng góp thêm. Tôi mới mớm một chút thôi. Giờ các bạn đóng góp thêm.
Tôi thì cái nghĩa bình minh á, thì thấy nó như bắt đầu ngày mới. Người tu phải tiết nha. Mỗi ngày phải tiết. Nếu mà hôm qua mà mình thiền niệm Phật ít hơn cái chuyện đời, cái đó mình phải biết tiết. Mình phải niệm nhiều hơn, phải tu nhiều hơn. Cái phần thanh của mình nó phải nhiều hơn. Mỗi một ngày nó nhắc nhở cho mình thấy đó, phải biết quý mỗi một ngày. Trời đất lo cho mình quá, nhưng mà một ngày trôi qua mình vận dụng được thế nào, nhất là mình là người hiểu đạo á.
Một ngày trôi qua là bớt đi một ngày tu luyện tại thế, phải không? Mà một ngày nó qua nhanh lắm, tôi thấy một tuần nó qua như gió vậy. Chút xíu là thấy tới rồi, chút xíu là
mà các bạn nên, các bạn nên cũng nên cố gắng nhớ mỗi ngày, tại vì lục căn lục trần nó sẽ làm cho mình wow, 30-40 năm rồi nó trôi qua lẹ quá. Thì lúc đó mình mới thấy một ngày mà cái căn bản mình không nắm được là nó vuột mình nó luôn. Thế là phải lập trật tự mỗi ngày, phải kiểm điểm mỗi ngày.
Rồi xin mời các bạn đóng góp tiếp cái nghĩa của bình minh. Ai muốn nói thêm?
Em muốn nói thêm là cái bình minh giống như anh Bảo nói, tại vì em đang giờ em thấy nè, giống như là một cái màu đỏ, nhưng mà giống như là sắp mặt trời sắp lên thôi, giống như chỉ báo hiệu là sắp lên, là mình đã thấy có người mình giống như là cái gì cũng sẽ mới cho ngày hôm nay ấy, như là mình rất là vui, mặt trời lên cao rồi, là không có giống như là mình hơi giống như là ánh nắng sẽ tỏa ra làm cho mình nóng, nhưng mà cái bình minh anh Bảo nói chỉ mấy second thôi. Cũng như giống như là khi mà buổi chiều mà gọi là gì ta, hoàng hôn, nó chỉ có few second là mặt trời đi ra xuống khỏi rặng núi liền, nó giống như vậy. Còn như giờ em giờ thấy là giống như là có màu đỏ, màu hồng, giống như là tất cả những cái gam màu pha lẫn lại với nhau.
Bây giờ mình nói đó, mình thấy về mặt đời ha, rồi bây giờ mình đem nó về tâm linh. Mình đem cái đó về mặt tâm linh thì mình nghĩ về cái gì?
Thì một chút xíu em nói, một chút xíu ánh nắng đi xuống vô cái tiểu thiên địa mà là em thấy là cái mình ở ngoài mình nhìn thấy vui rồi, thì là em nghĩ đưa vô cái dạng lên trong cái bản thể mình thì đưa nó càng vui hơn, như là có một chút xíu ánh sáng đó, nó sáng được chút xíu thì nó sẽ vui.
Nghĩa là hồi đó giờ mình, nếu mà trước khi mình biết đạo thì mình ở trong bóng tối hoàn toàn, mình không có hiểu gì về tâm linh hết đó, là cũng như là mình đang ở trong đêm vậy, phải không? Khi mình hiểu được chút đạo là cũng như là mình có được một chút ánh sáng, mình mở tâm mở trí mình được chút xíu là mình cũng như mình hưởng được một chút ánh sáng về tâm linh đó, thì cũng như là mình có những cái giây phút bình minh, phải không?
Vậy nó vui, có nghĩa là khi mà giờ mặt trời đang đông là không có ai mà chối cãi là cái là người ta thấy buồn ở đó. Lúc mà mình thấy cái rạng đông, nếu mà anh nhìn được cái cảnh mà rạng đông mặt trời sắp lên là em thấy là cái lúc nào mình cũng vui, mình nhớ hoài.
Rồi, có ai đóng góp thêm nữa không?
Em có câu hỏi là giống như cái giờ thiền của mình là giờ Tý đó, với lại cái buổi sáng đó là giống như là cái giờ tốt nhất là mình nói là 5 giờ 6 giờ, nhưng mà cái bình minh đó là cái lúc mà mặt trời chuyển từ tối qua sáng đó. Thì cái đó phải là giờ tốt không? Phải là giờ khai thông không?
Cái đó là mình nói về đời là cái từ chuyển từ tối qua sáng, nhưng mà mình nói về điển quang là nó khác. Điển quang thầy chỉ nói là giờ Tí thôi, thầy không có nói buổi sáng, là thầy nói chuyện khác ạ. Bữa giờ Tí là từ 11 giờ đêm tới 1 giờ khuya, 1 giờ sáng. Thì cái đó, cái thời điểm đó, cái mình mượn cái trớn của cái chuyển tiếp giữa ngày và đêm để mình thiền á, mình thở á, thì lúc đó nó sẽ hiệu quả hơn là mình thở mấy cái giờ khác. Cái pháp luân thường chuyển mà mình làm vào cái giờ Tí á, nó sẽ hiệu quả hơn là cái pháp luân thường chuyển mà mình làm mấy cái giờ khác. Còn bữa sáng thanh nhẹ thì thầy nói cái đó mấy người nào muốn làm thêm soi hồn, muốn làm gì đó thì nó tốt, khoảng 5 giờ sáng thì nó tốt. Còn cái vụ bình minh á, là về đời á, thì nó không có liên quan gì tới cái vụ hành pháp của mình. Ở đây là mình đang nói về về tâm linh, về về triết lý. Thì nó khác phải không? Nó có, tại bình minh nó là một cái hình ảnh của từ cái bóng tối mà mình bước qua ánh sáng, mới bắt đầu bước qua ánh sáng. Chứ không phải là bước qua ánh sáng toàn diện, mới bắt đầu bước qua ánh sáng mà. Nghĩa là mình đã rời bỏ được cái sự tâm tối của mình đó để mình bước qua ánh sáng, cũng như mình đang đi trong một cái đường hầm mà mình thấy ở đầu kia nó ló dạng ánh sáng rồi, mình càng ngày mình càng tiến gần cái ánh sáng hơn, là mình đi sắp ra khỏi cái đường hầm tâm tối rồi đó. Là mình bây giờ là mình cũng như đang đi trong cái đường hầm tâm tối vậy đó, mà từ mình tiến gần ra khỏi cái đường hầm đó, thì mình sẽ thấy ánh sáng. Thì nó tượng trưng cho cái gì, triết lý nó tượng trưng cho cái đó thôi, chứ còn cái bình minh ở ngoài đời nó không có liên quan tới cái vụ hành pháp của mình đâu. Rồi còn gì nữa, có ai đóng góp gì nữa không?
Thì người ta canh, người ta đi chụp hình bình minh với hoàng hôn
nó mà ta thích cảnh đẹp à. cái cảnh nó đẹp là tại vì cái màu với cái ánh sáng nó không có giống như là lúc thường. Lúc cái cảnh mình thấy nó cũng như nó khác, là cũng cái cảnh đó mà mình chụp hình ở bình minh hay là hoàng hôn thì nó khác, mà mình chụp hình giữa ban ngày thì nó khác. Rồi tiếp tục về tâm linh có gì nói nữa không?
Anh Bảo, em đóng góp ý kiến anh Bảo.
Rồi, mời Đức.
Dạ, em hiểu là là bình minh là nó mang cái ý nghĩa đạo, là giống như là khi ánh sáng đến thì bóng tối phải lui. Thầy cũng thường hay nói là, chứ có một cái nữa là thầy nói là khi mà mình niệm Phật là mình công pháp được khí, thì cái bản thể của mình bên trong nó tâm tối, nó trược khí vây đầy vậy. Thì khi mà mình cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó cũng giống như là bình minh, như là một cái tia sáng nó công phá cái tâm tối của mình để nó mở lên một cái sáng suốt cho mình. Thì ở như ở ngoài đời em có nghe người ta nói, có cái bài hát là anh là tia sáng trong em, là bình minh rực sáng. Thì mới đầu mình nghe cái câu hát ở ngoài đời đó mình thấy bình thường, nhưng mà nếu mình áp dụng vô trong cái pháp lý của mình, cái điển quang á, thì mình thấy là cái đó cũng giống như là mình khứ trược lưu thanh á, là mình đem cái ánh sáng vô để mà mình công phá cái tâm tối bên trong của mình. Đó thì em xin
cảm ơn Đức đã đóng góp thêm. Khi mà ánh sáng tới thì bóng tối nó phải tan, nó phải lùi. Cái đó là cái định luật nó như vậy. Nhưng mà bước vào trong thực tế thì tại sao, bởi vậy mình mới hiểu tại sao khi mà người tu mà đạt được ánh sáng, người ta sợ, rất sợ mất cái ánh sáng. Tại bình minh là một cái hình ảnh rất là mạnh. Là khi mà ánh sáng của bình minh ló dạng là càng ngày nó càng sáng hơn, chứ không có bao giờ mà nó lùi trở lại hết trơn á. Trong khi cái hành trình của một người tu mà nếu mà mình không có vun bồi được, mình không có nuôi dưỡng được ánh sáng đó đó, là mình có thể bị mất và mình trở lại bóng tối. Nó khác là khác ở chỗ đó. Nghĩa là bởi vậy cho nên mấy người mà người ta tu, mình ta đạt được cái ánh sáng mà thật ở bên trong, nhắm mắt mà thấy á, là rất là sợ, thầy nói là rất là sợ mất ánh sáng. Đêm nào mà thấy mất ánh sáng là phải tìm hiểu coi mình làm sai cái gì mà mình bị hạ tầng công tác, mà mình bị mất cái ánh sáng đó. Mà cái ánh sáng đó là mình phải nuôi dưỡng, nó mới càng ngày càng lớn mạnh, như là bình minh. Còn nếu mà mình không có nuôi dưỡng được á, là nó lùi lại. Mà mình thấy trong trời đất á, mình nhìn cái cảnh bình minh bên ngoài á, là nó càng ngày càng sáng hơn. Khi mà nó bắt đầu nó lên là nó lên hoài, nó tiến là nó tiến hoài, nó không có lùi nữa. Thì cái đó, thì cái này nếu mà mình nói đem về đạo mà nói, mà nếu mà mình làm được như vậy á, là cái trình độ mình á, là khá lắm rồi đó. Mình chỉ có tiến thôi, không có lùi nữa. Khi mà bình minh tới là mình chỉ có càng ngày càng thấy sáng suốt hơn, chứ không có bao giờ bị tâm tối trở lại. Mình có cái pháp khứ trược lưu thanh thiệt, nhưng mà mình sẽ chỉ sử dụng trong một khoảng thời gian của cái trong ngày của mình thôi. Còn những cái ngày giờ khác á, nếu mà mình không có luyện á, thì tự nhiên mình sẽ đem cái rác vô trở lại. Và mình đem vô, nhiều khi mình đem vô nhiều quá, tối mình mượn cái pháp này á, mình đẩy nó ra cũng hết nữa. Thành ra mình cứ tiến lùi vậy hoài á, là nó nguy hiểm ở chỗ đó. Chứ nếu mà mình hành pháp được mà 24/24 á, thì lúc đó là mình đẩy nó càng ngày nó càng ra hết. Nhưng mà cái vấn đề thực trên thực tế thì mình không có làm được như vậy. Bởi vậy cho nên lúc mà thầy mới tu, thầy luyện dữ lắm. Chỉ ngồi ở trong nhà, ngồi một chỗ mà tống nó ra thôi, chứ không có hút vô cái gì hết. Còn mình còn phải đời đạo xong tu cũng phải đi cày kiếm ăn, làm đủ thứ chuyện hết. Rồi còn thêm đem vô thực phẩm đủ thứ chuyện hết. Ăn nhiều hơn hồi xưa thầy tu thầy ăn ít đồ để giải hơn. Còn mình bây giờ là đầy đủ hết, ăn cái món gì cũng có. Thầy nói lấy ngón tay bỏ $100 là chỉ con gì cũng chết. Chỉ con gì cũng chết hết là gì? Thầy nói cái đó, nếu mà mình chỉ con gì cũng chết là mình là người sát nhân. Thầy không có nói sát thú mà thầy nói sát nhân. Tại sao thầy nói mình sát con thú mà thầy kêu mình là sát nhân, biết không?
Cái hồn con thú nó như hồn con người.
Thầy nói nó mang cái xác con thú nhưng mà ở trong đó là hồn con người. Nó cũng biết oán hận, nó cũng biết trả thù, nó cũng biết đủ thứ. Tại bây giờ nó bị đì xuống, nó phải mang cái xác thú thôi. Thành ra khi mà giết con thú á, thầy nói là sát nhân. Chứ thầy không có nói là sát thú. Thầy nói mình là sát nhân.
Ghê mà... quá. Ghê quá, nói vậy thôi không dám ăn thú nữa. Nhưng mà...
Bởi vậy, cái đó ghê lắm á. Nghe băng này phải nghe cho kỹ. Tại có nhiều khúc mình không có được nghe. Có nhiều khúc mình không có được nghe. Mà mình nghe mấy cái đó tự nhiên mình thức tâm. Thầy á, thầy không có muốn ép buộc ai hết. Thầy nói tùy trình độ thức, tự thức mà giữ giới. Chứ không có áp vô một cái giới bắt mình phải giữ giới rồi mình bỏ. Trong khi mà mình thức tâm được rồi á, tự nhiên mình không dám làm nữa. Cái đó là cần cái sự thức tâm. Mà mình phải đào sâu, mình mới tìm những cái trước cộng đồng, trước mấy người mới tu á, thì thầy giảng khác. Mà ít người á, thầy lại nói sự thật hơn về cái vấn đề này. Thì mình nghe mình mới sợ hơn. Elisa có sửa soạn cái đề tài này, có gì thêm mới đóng góp cho anh em nghe sơ đi.
Anh đi từ Bình Minh mà xuống tới địa ngục Du Ký, luân hồi Du Ký rồi. Anh chưa kết thúc Bình Minh mà bắt đầu anh qua tới luân hồi Du Ký rồi. anh đi còn hơn thầy luôn.
Cái này tùy duyên phải không? Cái duyên mới dẫn tới đây rồi á. Tự nhiên mà Kim Anh mà thức tâm á thì sẵn nó nói luôn đi phải không?
Chẳng phải anh Thảo biết sao không? Tại vì sometime mình chẳng hạn như mình hay giết mấy cái con dện rồi con này con kia.
Không, mấy con đó thì không sao, thầy không nói mấy con đó là tại vì nó bị phân tán.
Nhưng mà khi mà mình giết nó, mình phải niệm Phật cho nó để mình cứu. Mình nói là ồ xin lỗi nha. Thường thường em hay giết, em hay nói xin lỗi bạn nha. Cái đó thai đi niệm Phật cho nó, chó đi đầu thai.
Mấy con đó thì
nó nhiều quá.
Không, sợ nhất là mấy con mà mình ăn mấy con đó mới mệt đó. Mấy con đó cái thức của nó còn cao, nó đầy đủ, nó gom điển, nó là cũng như là một cái phần hồn ở trong, nó biết oán hận, nó biết oán ức, mà nó biết trả thù, rồi nó biết thưa kiện nữa chứ không phải không. Rồi Eli nói tiếp đi, nói sơ sơ thôi để mai mốt ra cái clip này người ta đón xem.
Thứ sáu ra bây giờ chưa hết Bình Minh mà.
Nếu mà thứ sáu ra thôi chờ đi nha, thứ sáu có bài này ra hay lắm à.
Hay lắm luôn
ạ. Hay thật là hay á. Chứ phải chơi
đâu. Nghe là sợ đó nha, nói trước.
Nghe là đón xem nha, cái này là rất hữu ích cho người tu á. Vì đó thì các bạn đón xem, bây giờ mình trở lại Bình Minh nha. Đó, Bình Minh lót dạng đó. Mình thấy có chút ánh sáng trong tâm rồi đó. Hồi xưa mình không hiểu gì hết.
Đúng rồi đó. Giờ Bình Minh hết chưa?
Rồi hết rồi, tới Eli nói đi.
Bình Minh hết chưa? Còn ai hát nữa không?
Rồi giờ tới Eli nói đi.
Còn ai nói Bình Minh nữa không?
Không có ai.
Không ai nói ha. Giờ Bình Minh, nãy Tú có nói Bình Minh là rạng đông á. Người Nam mình hay nói là hừng đông. Là anh Bảo có nói đó, là cũng như tôi thấy á, mọi người thấy là từ cái tối chuyển qua sáng, còn sáng hoàn toàn nó không còn gọi là bình minh nữa. Cho nên năm ra thầy có nói một cái bài mà em có đưa lên là chết trong thanh tịnh, chết trong động loạn á. Thầy có nói là sau cơn bão lụt là bình minh yên ổn. Và cái bình minh đó là sự thanh nhẹ ổn định của trời đất. Cho nên cái bình minh nó cũng có cái sự thanh nhẹ trong đó. Nói về cái mặt đời ha. Rồi mình nói do đối với người đời, người thường, người tu á, thì nó có hai cái tầng giới. Ví dụ mình nói thấp á, thì mình nói bình minh. Đầu tiên á, mình phải nói tới cái gì? Tới cái sự nhồi quả, kích động và phản động. Có cái sự nhồi quả thì sau cái bão táp đó mình mới được cái bình minh. Có nghĩa là mình nhận ra, mình ngộ ra rồi. Cũng giống như thầy nói á, có cái cô đó nói tại sao mà con hay la lối gia đình, vợ chồng, con cái á, thì những cái đó là những cái kích động đó với bà. Rồi lúc đầu á, bà không có hiểu, sau đó bà hiểu được, thì bà nhịn nhục. Thì thầy cũng nói là đó là đó, con thấy sự sáng suốt của con rồi đó. Có nghĩa là cái sự sáng suốt đó sau cái sự tâm tối ngày trước đây bà không hiểu, bà cứ la lối con cái, la lối chồng con. Sau này bà hiểu được thì cái sự nhịn nhục nó tới với bà thì bà hiểu được, nhịn nhục là trên hết. Thì bà đi tới cái bình minh, thầy nói là con có sáng suốt rồi. Thì cũng như những cái lời mà anh Bảo nói cho mọi người, cũng như mọi người hiểu được, cái là từ cái tối mình chuyển vào cái sáng, cũng là một cái sự chuyển đổi từ cái tối qua cái sáng, cũng gọi là bình minh. Tại vì cái sự sáng suốt mình có. Còn cái bình minh mà cao hơn như anh Bảo nãy nói á, là cái bình minh đó là bắt đầu từ cái lối dạng mình, bắt đầu mình khi mình thiền, mình tập trung cái soi hồn nhiều, thì có những cái đột phá trong cái cơ thể mình. Khi mà mình bắn ra được những cái tia sáng đó là mình phải nuôi hoài những cái hà sa đó để nó thành cái môi châu, phải nuôi dưỡng nhiều lắm. Cái đó là cái gọi là dày công á. Nó là từ cái tối qua cái sáng. Cũng như nãy Đức có nói là bóng tối tới, ý bà anh sáng tới thì bóng tối phải lui. Đó là một trong những cái bốc phá cái dày công của mình mới đạt được. Thì cái bình minh nó cũng phải đi tới từng cái tầng thấp nhất, từ những người mới bắt đầu vô, bắt đầu hiểu, rồi bắt đầu những cái đó nó sáng suốt ra, thì cũng là một cái sự bình minh. Nuôi được nuôi dưỡng được cái sự sáng suốt đó là tại vì mình làm cho cái cơ tạng này, cái vạn linh này hiểu được, thì cũng là một sự sáng suốt trong cái bản thể. Rồi đi tới cái cao hơn là đạt được cái ánh sáng đó là cao hơn. Chứ bình minh nó không phải nó ở một cái tần số đó không, mà nó phải hai tần số mới là đúng.
Ra cái tần số mà khi mà mình nhắm mắt mà mình thấy ánh sáng là cái bình minh đó phải nuôi dưỡng dữ lắm. Mình phải nuôi dưỡng sao mà càng ngày nó càng sáng hơn á. Thành ra mình phải giữ giới, là thầy nói giữ giới là giữ cho đó. Cái gì mà mình làm được mà mình đạt tới cái sự thanh nhẹ đó mình phải giữ. Mình không có thể mà làm cho nó nặng lại. Thành ra mình không có được có những nhiều cái mà nó làm cho cái luồng điểm nó hơi tuột xuống là không được. Mình phải nuôi dưỡng nó. Thành ra mình cũng, thầy cũng dùng cái nuôi dưỡng thánh thai là vậy á. Là nuôi cho cái thánh thai càng ngày nó càng lớn lên á, thì nó để nó thành nước bê, nó đi học đạo á, thì cũng phải nuôi dưỡng cái thánh thai chứ không hay là bị sảy thai á.
Không phải. Phần hồn mình á, con bê là nó khi mà cái một môi châu nó to lên rồi đó, thì cái phần hồn nó vào cái môi châu nó đi ra, thì cái môi châu đó thầy nói cũng giống như một cái baby đẹp lắm, cũng giống như mình phần hồn mình xuống là một cái baby rất là đẹp. Thì cái baby đó phải nuôi dưỡng hoài.
Thầy nói khi mà mình xuống thế gian, mình nhập vô cái phàm thai. Bây giờ mình muốn về trời, mình phải nhập vô cái thánh thai. Hai nó đi ngược lại á. Rồi trở lại câu đầu nha. Bình minh sáng tỏa duyên tình đẹp.
Thật sự cái từ này là sáng tỏa mới đúng, mà tại vì sáng tỏa rồi chứ thật sự là nó sáng tỏa.
À, người dân gian người ta xài sáng tỏ chứ người ta không có xài sáng tỏa, phải không?
À, tại vì nhiều khi thầy quen cái gì tiếp xúc nhiều á, những cái năm mà thầy qua bên Canada đó thầy đổi ý á, thầy hay dùng từ hơi là lạ, nhưng mà mình chắc chắn một điều là đó là sáng tỏ chứ không phải sáng tỏa. Mình tưởng là sáng là tỏa ra, không phải. Sáng tỏ là bình minh sáng tỏ, lúc nào cũng là bình minh sáng tỏ.
Cho nên là người đời ta chỉ xài bình minh sáng tỏ thôi, chứ không có bình, người đời ta không có xài bình minh sáng tỏa.
Là nó thể
thầy hiểu. Thầy thấy, thầy thấy ánh sáng nó tỏa ra thì thầy nó cho nó thành tỏa, thành tỏa luôn. Rồi bình minh sáng quả duyên tình đẹp là sao? Duyên tình ở đây là muốn nói duyên tình nào?
Vậy là anh chỉ nói là cái chữ này là thầy muốn nhấn mạnh chữ tỏa chứ, phải không?
Thầy không có dùng theo người đời, nghĩa là người đời người ta chỉ dùng bình minh sáng tỏ thôi, là sáng.
Dạ em hiểu rồi, nhưng mà em nghĩ cái chữ tỏa thôi, thầy muốn nói em
tỏa thì có thể
như là mình sáng mà mình phải ảnh hưởng người khác đó phải không? Tỏa tại vì
có thể là thầy
thì
quen,
em cũng hay nghe.
Tại có thể là thầy quen với Hào Quang rồi, thầy Hào Quang nó chỉ tỏa ra thôi. Thành ra bây giờ
khi mà lên là bao giờ ai cũng nhận được cái ánh sáng đó hết.
Thì bây giờ mình
tỏa là tỏa tường, còn tỏa là tỏa sáng khắp
tỏa ra đó,
bàn chiếu á.
Bây giờ mình dòm cái hình của thầy trên suối đạo á, thấy nó tỏa tỏa ra không cái đầu
á. Tỏa ra tỏa Hào Quang.
Lan tỏa.
Thấy nó tỏa ra không? Cái hình nào bây giờ nó cũng tỏa Hào Quang hết trơn á.
Chỉ có ông thầy mới giải thích thôi. Cái này mình chế
rồi. Trời ơi, mình chế rồi. Rồi duyên tình đẹp làm sao nè? Giờ nói duyên tình gì mà đẹp? Tại sao bình minh mà sáng tỏ duyên tình đẹp? Tình nào mà đẹp dữ vậy?
Tình trời thì em nói tình trời bây giờ cũng ban chiếu đó, như là cho đi mà không có nhận lấy.
Mà khi mà thầy nói tới tình trời á, thầy không có dùng chữ cái duyên tình đẹp, mà thầy dùng gì? Duyên trời, duyên Phật. Phải không? Từ mấy bài thơ mà thầy nhắc tới ông trời thì nó duyên trời, duyên Phật. Còn ở đây thầy nói duyên tình đẹp là thầy muốn nói cái gì?
Anh không nghĩ là thầy nói về trời hả?
Không, thầy cái duyên tình này anh nghĩ là nó thấp hơn là cái duyên trời, duyên Phật. Cái đó tùy theo mà mọi người có thể hiểu ra hiểu, nhưng mà anh thấy nó có chữ duyên tình ở đây, nó có cái gì á thì
là anh vẫn còn nghĩ ở dưới trần hả, chứ không có, em chỉ nghĩ là cái chữ ban
chưa có lên tới duyên trời duyên.
Ồ, này duyên tình thì ở dưới đây thì tình nhiều lắm, tình vợ chồng cha mẹ anh chị em
bạn bè ở ngoài đời tình. Ở dưới này nó cũng có đời cũng có đạo nha. Thì đó là Kim Anh nó mới nói về cái phần đời á, là duyên tình ở ngoài đời á, mà duyên tình ở ngoài đời á, thật sự nó không có đẹp, tại vì lúc đầu mình tưởng đẹp nhưng mà sau đó nó không có đẹp.
Cái này chắc em hiểu là duyên của hồn vía trong bản thể.
Hồn vía thì nó
đúng
có
rồi đó.
Hồn vía thì nó là
duyên, nó mới là duyên tình đẹp chứ.
À, tại sao mà thầy nói là hồn vía là duyên tình đẹp? Thầy nói nó sống làm sao mà chết làm sao? Hồn với vía sống làm sao mà chết làm sao?
Sống đồng quan, chết đồng quách.
À,
sống
đồng
quan điển.
Đúng rồi đó.
Sống đồng
tịch đồng sàng.
Sống đồng sàng. Chết đồng quan đồng quách. Thác đồng quan đồng quách.
Đồng quách. Đồng quách là đồng cái gì? Cái quách là cái gì biết không?
Cái quách là cái hòm á.
À, quách là cái hòm á. Nghĩa là hồn vía. Chỉ có hồn vía thì mới sống đồng quan, nếu mà sống có cùng chung một cái quan điểm, mà khi chết á là chôn chung một cái hòm, chứ vợ chồng thế gian chết đâu có ai chôn chung hòm đâu. Nghe không? Thành ra thầy nói cái duyên tình đẹp mà khi mà mình sáng rồi đó thì lúc đó mình mới là tương hội được, hồn vía mới tương hội được. Nghe không? Hồn vía tương hội. Hồn vía cách nhau bao xa trong cái bản thể này, trong cái tiểu thiên địa này, hồn vía cách nhau bao xa? Mấy ngàn dặm. Thường thường thầy nói cái hồn vía trong bản thể này cách nhau bao xa?
Một cái tay, một gang tay.
À, một gang tay là khoảng 20 cm đó. À, từ cái tim mà tới cái rúng là khoảng 20 phân á.
Còn cách cái gì nữa không?
Cách gì nữa?
Cách một cái thiên môn.
Cách một cái thiên môn à?
Cái này ông Tư có nói à?
Nói sao đâu, nói lại đi.
Giờ hồn vía cách nhau một cái thiên môn đó.
Là nghĩa là cái gì?
Ông Tư thì nói cái thiên môn thì nằm ở, em nói là Tài Luân Hư Cảnh, nhưng mà thầy nói một cái thiên môn nữa nằm ở ngay tim. Thì em thấy là ở tim thì mới đúng hơn.
Thì cách nhau một cái thiên môn à?
Dạ, cái thiên môn nó mở ra thì cái hồn với vía mới gặp nhau được. Cái kia nó đóng lại, hai người đâu gặp nhau được.
Rồi cái pháp của mình, cái pháp nào nó giúp cho hồn vía dễ tương hội?
Này làm hoài mỗi sáng đó.
cái pháp nào mà nó giúp cho hồn vía dễ tương hội?
Thở chiếu minh đó anh Bảo.
À, chiếu minh. Mình thở chiếu minh thì khi mà mình chiếu từ cái trung tâm chân mày mình chiếu tới cái rúng đó, thầy nói cái trung tâm chân mày là cái vị trí của phần hồn, còn cái rúng là vị trí của cái vía. Mà khi mà mình chiếu từ trung tâm chân mày chiếu tới cái rúng là mình giúp cho sau này hồn vía dễ tương hội, dễ giao cảm với nhau, rồi bình minh sáng tỏa duyên tình đẹp, thì lúc đó mới thấy được cái duyên tình ở bên trong này mới có hồn có vía, đó là duyên tình đẹp. Mà khi hồn vía gặp nhau thì thầy thường nói hồn vía của thầy mà gặp nhau đối đáp bằng cái gì?
Đối đáp bằng thơ.
Đối đáp bằng thơ. Lấy một cái ví dụ.
Em hỏi luôn cái câu thơ này để có một câu em không hiểu lắm. Cái câu trong hồn vía thì vía hỏi thầy, tức là thiên thượng nhân gian hà năng hà sở, thì thầy trả lời là thiên thượng nhân gian hà năng đắc sở, thiên thượng nhân gian thụ năng đắc sở. Thì cái câu thứ hai thì em hiểu, nhưng câu hỏi thì em không hiểu, anh giải thích.
Giờ có ai nhớ câu hỏi có nghĩa gì không?
Thiên thượng nhân gian hà năng hà sở, không học làm sao biết. Thiên thượng nhân gian thụ năng đắc sở, có học mới làm được, có học mới làm được, trên trời dưới đất cũng phải học. Muốn nghe không? Muốn nghe là mà đợi mà mò mập.
Tôi mở đi chị nói lẹ quá à. Mấy nay cái từ hát gì nó chậm chậm mới đi được.
Thiên thượng nhân gian hà năng hà sở, không học làm sao biết.
Cô vía mà lúc mà thầy đang lái xe chở mấy cô thư ký đi á, thì cô vía hiện ra nói cái câu thơ đó. Rồi thầy á, là chủ là phần hồn lúc nào cũng phải hơn vía một chút, là phải đáp được chứ. Thành ra thầy phải đáp liền. Thầy ra lại một câu liền. Rồi lúc đó cô vía mới nể. Phải không? Rõ chưa?
Thiên thượng nhân gian thụ năng đắc sở,
phụ năng okay.
thụ
là mình học hỏi, mình học hỏi, mình hấp thụ vô á.
Có học mới làm được, có học mới làm được, trên trời dưới đất cũng phải học.
Dạ ok, cảm ơn chị.
Có băng không?
Nữa chị em đi nhắn tin qua đi, nhắn tin cái mặt chữ qua đi cho nhanh.
Có băng không?
Có băng. Mà bây giờ nói đi để em ngồi lại. Nói đi nói chuyện với em cho nghe.
Ok. Rồi bây giờ câu thứ nhì nha. Thức giác bình tâm hướng nhẹ khuynh. Thức giác bình tâm hướng nhẹ khuynh.
Anh Bảo chữ khuynh là gì mà?
Khuynh là khuynh hướng. Mình nghiêng về một cái gì kêu bằng khuynh hướng. Khuynh là mình nghiêng về một cái gì kêu là khuynh. Khuynh hướng gì á? Rồi ở đây thức rồi, giác bình tâm. Thức giác
rồi,
bình
tâm. Em xin đóng góp. Thức giác bình tâm hướng nhẹ khuynh.
Thì
khi mà mình thức giác rồi, mình hiểu tất cả mọi thứ không có gì to lớn hết, thì mình chỉ có mình bình tâm lại, hướng nhẹ khuynh, thì mình bình tâm, mình chỉ có hướng những cái gì mình cần làm thôi, như là mình cần thanh tịnh, cần niệm Phật.
Mình hướng về
mình sẽ hướng về cái thanh nhẹ,
mình bỏ động
niệm Phật rồi, để mình cái quan trọng nhất là để mình giữ khứ trực lưu thanh, để mình giúp cho cái khuynh hướng của mình là trở về thanh thôi.
Vậy là
giúp cho mình với lại giúp cho những người xung quanh, là chỉ có tại bây giờ người ta chỉ có hướng về vật chất. Muốn thương cha mẹ là phải nấu nướng, rồi phải ăn uống, rồi phải vui, rồi phải này kia. Nhưng mà mình muốn giúp mọi người là mình phải có sự thanh tịnh với lại sự sáng suốt. Là cái mình hiểu được cái đó, mình không có phải lao đầu vô suốt ngày, phải nấu đủ thứ, rồi phải đủ thứ chuyện. Thì nó đỡ mệt cho mình, với lại nó giúp cho mình khử trừ lưu thanh hơn.
Có thể anh Bảo có muốn nghe không?
Rồi nghe đi.
Cho nên có một kỳ tôi đi trong xe thì từ chỗ lớn đi xuống Sài Gòn có người lái xe có kỳ hỏi khi tự nhiên gian thả đang thả sợ hỏi tôi phải ca làm gì rồi tôi cũng nói cho mấy người nên bị cô kỳ hỏi tôi câu mắc quá mà tôi lái xe làm sao trả lời được mà cô phải trả lời có khả năng sẽ trả lời chồng thì phải trả lời cho vợ chẳng có gì mà tự kêu thế cho nên khi tự nhiên gian hụt năng đắc sở có học thì mới làm được chứ không trả lời cho chị sẽ lái xe được cười thì mấy người cô tự nhiên ngồi xung quanh ông người sang bên vợ mặt cũng tư ra đi như tình vừa ông được cái gì mà ông vui thì tôi được trở lại với cô thì nhà tôi mình đi trả lời nữa thôi nhưng mà mình trả lời cái này mình biết tiên tự nhiên nhanh khổ năng đặc sở không học không có biết phải học trên trời chúng ta cũng phải học có hỏi cái câu đó cho nên từ đó mà đi tới cái chuyện kia mà biết nhau nhiều nhắc lại với các tâm thì sức khóc suốt luôn mà không dám cho cả biết mặt thật khóc cái gì mẹ nó đi đi mua chữ quán còn khóc chứ tiên quá.
Ừ, tình đẹp quá ha.
Ừ, khóc lắm mà khóc sướt mướt không
khóc sướt mướt nhắc lại cái chuyện xưa mấy trăm năm khóc sướt mướt mà không dám cho ai thấy quay
không?
Quay cái mặt vô trong ngồi khóc
mà muốn làm sao gặp được cô Dế cái này có nói là nghe
à, cô Dế này tình đẹp dữ rồi ha thầy cũng là loãng ngoạn dữ ha
ngoạn lắm à
lỡ mượn giữ hà năng hà sở rồi phải thụ năng đắc sở hả?
Ừ. Bảo ơi, thí dụ như người nam thì thấy là cô Día còn người nữ Día là cũng là cô Día luôn hả?
Đâu có là ông Día chứ?
Ngộ hả?
À,
ông Día.
Ông Día đẹp trai lắm à, thấy chưa?
Chưa.
Ở đó, ở thế gian này không có ông nào đẹp trai bằng, thấy ổng là mê liền á.
Sao sao mà mỗi lần mà em niệm Phật đó mà khi mà mình kêu á, mình hạ lệnh là các người hãy cùng tôi chủ nhân bà mà sao trong trong cái người em á, nó không chịu chủ nhân bà, nó đòi chủ nhân ông mà tới đó có nó quẹo chủ nhân ông không
à? À, tại vì mấy thằng đó nó ma giáo, nó muốn lái, nó tại tới giờ nó kêu mình nói mình là chủ nhân ông, nó trong này đâu có ông nào, nó đâu có sợ. Bây giờ nó mình giờ mình đổi lại chứ trời, giờ bà biết bà là chủ rồi nó sợ. Mấy thằng nó ma giáo
bảo vậy thì em chưa thầy có nói là chủ nhân bà không anh bạn, tại em
có chứ mấy khóa trước có dặn băng cho nghe mà tại vì Kim Anh không có vô thành ra giờ phải tìm lại không biết cái bữa đó là bữa thứ mấy á.
Thôi được rồi, để em post lên,
bây giờ mà em nói là chủ nhân bà ấy, em nói là chủ
thì bởi vậy thành ra nhầm lẫn trong nhầm lẫn là chỗ ấy, bởi vậy lúc đó ông Trần có đâu sợ.
Tại vì Kim Anh không có nghe băng, không có nghe băng sứ đạo từ đầu đến cuối.
À, bây giờ phải lấy bỏ thời giờ nghe là 200+ cuốn đó cũng mệt á.
Xem 250+ đề tài đi rồi nghe thấy hết à. Cái gì mà cái này, nói là nằm đó hết á.
Mấy cái này nói ra là nó nằm ở trên sứ đạo hết trơn rồi.
Rồi bây giờ, là nữ là ông vía chứ không phải bà vía hả? Ông vía hả?
Cái đó cái luật nó như vậy mà, cái luật nó là phải đảo ngược lại, cái luật nó là phải ngược.
Em tự tu là
bởi vậy.
Có ông bà nữa.
Mình cái đó là lên tới Phật rồi mới không còn ông bà, còn giờ mình là người ta thì còn ông bà. Tại vì nghe băng không đủ, thiếu tài liệu.
Ừ. Nhưng mà đó anh bảo có một công ban ở thiền viện Việt Thức á, thì mà thầy nói chuyện với một cái cô đó cũng nói bằng chủ nhân ông, nhưng mà tại vì có đó do thói quen của thầy nói với lại đó, cũng giống như thầy nói mình đó, mỗi người từ tam thập tam thiên xuống đó, cho nên năm ra đó ở trên đó thì nó không còn nam còn nữ nữa, cho nên theo cái thói quen của thầy, tại vì ông ở trên đó quen rồi đó thì ông theo cái thói quen thôi.
Ông cũng giảng quen rồi, ông giảng ông lấy cái ví dụ của ông á, thành ra ông cứ nói chủ nhân ông không à. Cũng như ông Tư ở trong mấy cuốn kinh ông cũng nói là ông hồn trưởng sáu sao trưởng lão xá lời pháp là ông hồn chứ đâu có nói bà đâu.
Nhưng mà cái chú thích thì có,
nhưng mà thiệt ra đã đảo ngược lại là bà.
Tại vì khi mà gặp vía đó, khi mà người nữ mà gặp người vía đó thì cái vía đó là ban đầu nó là một cái cậu bé nhỏ lắm mà đẹp lắm, mà khi gặp vía đó thì nó cũng có một cái động tác nữa, thầy cũng có nói, mà cái này ai có qua thực tế rồi biết khi nào mình gặp đúng người vía và tại sao mình mới gặp được, mà cái điều kiện gì mình mới gặp được, cái này thầy cũng có nói trong kinh Thầy Di Đà.
Vậy làm sao mình biết cái đó là vía đó?
Đó, cái đó thầy cũng có nói luôn.
Cái gì thầy cũng có nói hết rồi nghe, mà tại vì mình không nghe.
Không có nghe không? Có nghe
thì
không?
Thì bây giờ mình bắt chước cái câu của thầy, không nghe thì không biết. Thiên thượng nhân gian không nghe thì không biết.
Rồi bây giờ nhờ có nghe mới biết không?
Ờ thì có nghe mới biết chứ, không nghe làm sao biết. Bây giờ cô vía cô hỏi này, ông vía ông hỏi vậy, không nghe làm sao biết, thì mình phải trả lời. Lúc đó là bà chủ nhân bà phải nói nè, phải nghe băng thầy thì mới biết.
Có cái khổ là có nhiều người ở nhà
giờ vô cái group này nghe anh Bảo mới biết, tại giờ không nghe băng thầy.
Ờ đó mình thiếu sót á, nhiều khi trên đường tu của mình á, mình chỉ thiếu sót một chút xíu thôi là mình mất đi rất nhiều thời gian của mình, phí đi cả ngày không biết làm gì, trong khi đó là mình học biết bao nhiêu chuyện mà khó, ít có người mà có cái cơ hội mà được nghe ông Phật giảng như mình lắm. Bây giờ mình qua cõi bên kia cũng chưa chắc gì mình được nghe vậy, tại ông Phật như Phật Quan Âm lâu lâu mới ghé ngang giảng lần thôi chứ đâu có ghé ngang giảng hoài. Còn mình ở đây là tràn gian đại hải, muốn nghe bao nhiêu cũng được, không có giới hạn. Mai mốt đi chỗ khác là kiếm băng này ra đâu có nghe được, muốn bấm suối đạo nghe đâu có bấm được.
Nhà ai nó bấm click click giùm đó. Chiếu cái điểm vô. Chiếu click click muốn nghe băng này. Tại chưa nghe.
Lại nhờ ai bấm giùm anh ơi, tôi muốn nghe băng này bấm giùm đi, tôi ở đây tôi nghe ké chút xíu rồi tôi đi. Kính thưa quý bạn đạo, vì lý do kỹ thuật chúng tôi đã mất hết khoảng 1 giờ ghi âm buổi trao đổi tu học ngày hôm nay. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý bạn và xin hẹn gặp lại quý bạn vào tuần sau. Xin kính chào quý bạn.